Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Thanh Phương, Trọng Nghĩa và Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 31 tháng 7, 2012.
Tổ chức phóng viên không biên giới lên án chính quyền Việt Nam về vụ tự thiêu của mẹ blogger Tạ Phong Tần.
Báo cáo thường niên của Mỹ về tự do tôn giáo vẫn duy trì Việt Nam ngoài danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm.
Philippines đòi đại sứ Campuchia tại Manila giải thích lời lẽ khiếm nhã đối với Philippines và Việt Nam.
Một lãnh đạo đối lập Nga bị truy tố về tội lạm dụng lòng tin và bị quản chế tại gia.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, sách trắng quốc phòng Nhật Bản cảnh báo về trọng lượng của giới quân sự trong chính quyền Trung Quốc.
Mục phỏng vấn hợp tác năng lượng Nga-Việt được đẩy mạnh nhân dịp Chủ tịch nước Việt Nam thăm Nga, thông tín viên Hoàng Dung tổng kết từ Moscow.
Kính thưa quý vị, phóng viên không biên giới lên án chính quyền Việt Nam về vụ tự thiêu của mẹ blogger Tạ Phong Tần. Hôm qua, bà Đặng Thị Kim Liên, mẹ của blogger Tạ Phong Tần, đã tự thiêu trước trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Vụ tự thiêu xảy ra trước khi diễn ra phiên xử chị Tạ Phong Tần cùng hai blogger khác là Phan Thanh Hải và Nguyễn Văn Hải ngày 7 tháng 8 tới với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Trong một thông cáo đưa ra ngày hôm qua, tổ chức phóng viên không biên giới bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc và sự phẫn nộ trước một thảm kịch mà lẽ ra có thể tránh được nếu chính quyền không có thái độ cố chấp đến như thế. Theo phóng viên không biên giới, chính việc gia tăng đàn áp đã đẩy những người thân của các nhà bất đồng chính kiến đến những hành động tuyệt vọng. Tổ chức này yêu cầu chính quyền Việt Nam thông báo sớm nhất cho blogger Tạ Phong Tần về cái chết của mẹ chị và cho phép chị được dự đám tang của mẹ. Phóng viên không biên giới cũng yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Tạ Phong Tần cũng như hai blogger khác là Phan Thanh Hải, tức anh ba Sài Gòn, và Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, sau phiên xử ngày 7 tháng 8. Phóng viên không biên giới còn trích lời luật sư Hà Huy Sơn, người sẽ bào chữa cho blogger Điếu Cày, cho biết là phiên xử sắp tới sẽ là phiên xử kín, tức là không có sự tham gia của người làm chứng cũng như người thân của ba blogger. Điều này, theo phóng viên không biên giới, là hoàn toàn trái với luật tố tụng hình sự của Việt Nam. Theo lời luật sư Lê Quốc Quân ở Hà Nội, một nhà đấu tranh công giáo, hành động tuyệt vọng của bà Đặng Thị Kim Liên một phần chính là do bà sợ sẽ không còn gặp được con nữa, và cũng một phần là do bà đã rất bất mãn về thái độ của chính quyền địa phương ở Bạc Liêu.
Cá nhân tôi thì cũng hết sức bàng hoàng, xúc động khi nghe tin mẹ chị Tạ Phong Tần được thiêu và rất là đau buồn khi biết tin được bà cụ qua đời. Không chỉ cá nhân tôi mà tôi còn hỏi một số anh em bạn bè thì tất cả đều bày tỏ cái lòng thương xót và quá bất ngờ trước cái việc tự thiêu cũng như là sau đó là cái chết của bà một cách đau đớn như vậy. Tôi nghĩ rằng là khi con người ta đã tự châm lửa để đốt chính mình để đòi lại cái công lý, cái sự thật hoặc nói lên một cái nguyện vọng, một khát vọng của mình thì đó là cái đích cuối cùng. Do vậy mà cái hành động tự thiêu của bà cụ ấy là một hành động rất là đau đớn, tuyệt vọng. Nhưng mà cái tuyệt vọng đến khốn cùng như vậy ấy, đặt cho người ta nhiều câu hỏi rằng là chính ai đã đẩy con người ta vào cái sự tuyệt vọng như vậy.
Vâng, thì một phần lý do phải chăng là vì cái phiên xử sắp tới sẽ là một phiên xử kín, tức là chị Tạ Phong Tần cùng với hai blogger khác là anh Phan Thanh Hải, tức là anh ba Sài Gòn, và Nguyễn Văn Hải, tức là blogger Điếu Cày, họ sẽ bị đem ra xử mà không có sự tham gia của những người làm chứng cũng như của những người trong gia đình.
Theo tôi biết thì đó cũng là một nguyên nhân, đặc biệt là cụ rất là đau buồn và mấy lần gặp các cha và những người rất thân cận với chị Tạ Phong Tần đến thì cụ phàn nàn rằng là con thì sắp được xét xử mà cũng chưa hề biết con, thậm chí trước đó bà cụ nói cái ý là liệu có bao giờ được gặp con nữa hay không? Tức là sắp xét xử mà cũng chưa được thông báo. Đó là những cái mà tôi cho rằng là nó đẩy đưa con người đến những cái trạng thái về mặt tâm lý quá căng thẳng. Trước đây thì theo tôi cũng được biết ấy, là bác cũng tỏ ra không hài lòng với chị Tần khi mà chị bỏ ngành công an. Rồi chị viết blog, nhưng càng ngày càng dần đây, cách đây 1-2 năm thì bà tin quý, bà ủng hộ chị Tần. Bà có những cái tranh chấp khác, bà thưa, bà kiện, bà gửi, bà đấu tranh thì cũng không hề có một sự trả lời nào cả. Hoặc là không ai giải quyết cái sự việc cho bà. Thì bà càng bức xúc hơn nữa và bà càng tin con của mình hơn và lo lắng cho con của mình. thì tất cả những cái sự việc đấy nó dẫn đến một cái sự thay đổi của người mẹ, và những cái thay đổi đó nó quyết liệt đến cái mức mà chính bà không giải quyết được và bà tự thiêu để nói lên tiếng nói của mình. Phía chính quyền thì tôi nghĩ rằng là bản thân họ đã đẩy đưa con người đến cái việc phải dùng cái chết của mình để nói lên công lý, nói lên sự thật và đòi lẽ công bằng, thì sợ rằng là họ cũng xem nhẹ nhàng cái chết và điều đó không có ý nghĩa nhiều lắm trong sự ra quyết định bản án cho chị Tần hay là những người khác. Vì hầu hết những cái chuyện này ấy, là mang tính chính trị, án là bỏ túi và quyết định trước đó rồi. Còn tôi cũng rất là mong là bây giờ một cái mất mát quá đau thương đối với gia đình chị như vậy, thì bà cụ ở dưới Suối Vàng mà cụ cũng có được những cái phù hộ độ trì, thậm chí làm thay đổi cái tư tưởng, cái quan điểm và nhận thức của những người đã bắt chị Tần hay là làm gia đình bác trở nên đau khổ như vậy, thì họ có thể sửa đổi, họ có thể có những cái cải biến nhất định, và trước hết là trả lại tự do, trả lại nhân quyền cho chính chị Tần.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn luật sư Lê Quốc Quân đã có một số phản ứng liên quan đến cái chết của bà Đặng Thị Kim Liên, mẹ của blogger Tạ Phong Tần, người sẽ bị đem ra xét xử vào ngày 7 tháng 8 tới đây cùng với hai blogger khác là Phan Thanh Hải và Nguyễn Văn Hải.
Xin cảm ơn anh và xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đài.
Báo cáo thường niên của Mỹ về tự do tôn giáo vẫn duy trì Việt Nam ngoài danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm. Vào hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức công bố bản báo cáo hàng năm về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới. Văn bản này đã chỉ trích nặng nề tình trạng vi phạm tự do tôn giáo tại Trung Quốc, nhưng tương đối nhẹ tay với Việt Nam. Cho dù đã có nhiều lời kêu gọi, Hoa Kỳ vẫn không đưa Việt Nam trở lại danh sách đen CPC của các nước đáng quan ngại vì thiếu vắng tự do tôn giáo. Trong phần tóm lược tình hình Việt Nam, báo cáo mang tên Phúc trình về tự do tôn giáo quốc tế cho năm 2011 ghi nhận là dù được hiến pháp và luật lệ Việt Nam công nhận, trong thực tế, quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam bị giới hạn bằng nhiều cách. Chính phủ Việt Nam đã không bộc lộ một cách rõ ràng là đang cải thiện hay đẩy lùi tình trạng tự do tôn giáo. Nhìn chung, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chính phủ Việt Nam tôn trọng quyền tự do của đa số các tôn giáo có đăng ký và vài nhóm chưa đăng ký. Tuy vậy, một số nhóm khác, trong đó có cả các tổ chức có đăng ký, đã lên tiếng tố cáo tình trạng họ bị sách nhiễu, đàn áp. Có nhiều thông tin về các vụ đàn áp tự do tôn giáo, trong đó có những vụ bắt giữ, cầm tù và kết án. Nhiều vấn đề khác còn tồn tại, đặc biệt là ở cấp tỉnh và làng, ví dụ như việc trì hoãn hay không cho một số nhóm tôn giáo đăng ký, vụ đối xử khắc nghiệt đối với những người bị tạm giam sau cuộc biểu tình chống việc đóng cửa một nghĩa trang tại giáo xứ Cồn Dầu, hoặc là tình trạng một số nhóm Thiên Chúa giáo bị sách nhiễu khi cử hành lễ Giáng sinh, vân vân. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ghi nhận một số yếu tố tích cực trong lĩnh vực tự do tôn giáo, tạo điều kiện cho xây dựng thêm hàng trăm nơi thờ phượng mới, công nhận hai nhóm tôn giáo mới trên toàn quốc, cho đăng ký một số giáo đoàn mới, cho phép mở rộng các hoạt động từ thiện và cho phép cử hành lễ với quy mô lớn với hơn 100.000 người tham gia. Chính phủ Việt Nam và Tòa Thánh Vatican cũng vẫn tiếp tục thảo luận việc bình thường hóa quan hệ. Có thể là các yếu tố vừa kể đã thúc đẩy Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bác bỏ các khuyến cáo đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC của các nước cần đặc biệt quan tâm. Danh sách năm 2011 vẫn bao gồm 8 nước, trong đó có Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Iran hay Ả Rập Xê Út.
Tòa Phúc Thẩm, Tòa án tối cao ở Đà Nẵng đã bác bỏ đơn kháng cáo của mục sư Nguyễn Công Chính, giữ nguyên án sơ thẩm 11 năm tù giam vì tội phá hoại chính sách đoàn kết. Theo tổ chức Women Guides Watch, mục sư Chính là thành viên của một tổ chức tôn giáo không được chính thức công nhận và đã từng nhiều lần bị chính quyền đe dọa và sách nhiễu. Phiên tòa phúc thẩm xét xử mục sư Nguyễn Công Chính hôm nay diễn ra tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Theo báo chí trong nước, tham gia phiên tòa có mẹ, em trai và vợ của mục sư Chính cùng luật sư bào chữa. Chỉ sau hơn một giờ đồng hồ xét xử, tòa phúc thẩm tuyên bố y án sơ thẩm đối với ông Nguyễn Công Chính. Tại phiên tòa, một lần nữa mục sư Nguyễn Công Chính khẳng định mình vô tội. Mục sư Nguyễn Công Chính tên thật là Nguyễn Thành Long, 43 tuổi, bị bắt vào tháng 4 năm 2011 tại tỉnh Gia Lai
thuộc vùng Tây Nguyên Việt Nam. Trước đây mục sư chính hoạt động thế hệ phái Mennonite, nay chuyển sang Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ. Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 26 tháng 3 năm nay, ông Nguyễn Công Chính đã bị buộc tội xin trích cấu kết với các tổ chức phản động chống phá nhà nước, gây mất lòng tin của nhân dân đối với nhà nước qua vỏ bọc mục sư. Hết lời dẫn. Năm 2009, ông Nguyễn Công Chính được mạng lưới nhân quyền Việt Nam, Vietnam Human Rights Network, có trụ sở tại Hoa Kỳ, trao giải thưởng nhân quyền.
Philippines đòi đại sứ Campuchia tại Manila giải thích những lời lẽ khiếm nhã đối với Philippines và Việt Nam. Theo hãng tin Pháp AFP, Bộ Ngoại giao Philippines vào hôm nay đã triệu mời đại sứ Campuchia tại Manila lên để yêu cầu giải thích về một cáo buộc thiếu lịch sự nhắm vào cả Philippines lẫn Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Trong một nhận định gửi đến tờ Philippstar, một nhật báo lớn tại Philippines vào ngày hôm qua, nhân vật này đã tố cáo Manila và Hà Nội chơi trò chính trị bẩn thỉu tại hội nghị ASEAN hồi đầu tháng. Theo AFP, trong bức thư của mình, ông Jose Rey Thong, đại sứ Campuchia tại Philippines, đã cáo buộc Việt Nam và Philippines là đã phá hoại và lũng đoạn bản thông cáo chung, từ ngữ trong nguyên văn, nhân hội nghị của khối ASEAN tại Phnom Penh hồi đầu tháng 7. Ông Host cho rằng Philippines và Việt Nam không nên đổ lỗi cho Campuchia về thất bại của ASEAN là lần đầu tiên trong lịch sử của mình đã không đúc kết được một bản tuyên bố chung, nêu bật các mối quan tâm chính của toàn khối Đông Nam Á. Đại sứ Campuchia nhận xét Philippines và Việt Nam đã chơi trò chính trị bẩn thỉu, dirty politics, khi tìm cách giải quyết tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez, vị đại sứ Campuchia đã được mời lên để giải thích về nhận định của ông. Thế nhưng, nhân vật này đã cáo bệnh để không đến. Cho dù vậy, chính quyền Philippines vẫn kiên trì. Ông Hernandez xác nhận, chúng tôi sẽ tiếp tục triệu mời cho đến khi ông ấy có thể tới. Chúng tôi muốn ông ấy giải thích là ông ấy muốn nói gì khi cho rằng quan điểm cứng nhắc và không thể thương lượng của hai quốc gia ASEAN là trò chính trị bẩn thỉu. Hết lời dẫn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines còn tố cáo ngược lại rằng Campuchia, một đồng minh thân cận của Trung Quốc, đã bác bỏ ít nhất 5 bản dự thảo cuối cùng của bản tuyên bố chung, vốn có thể góp phần giải quyết vấn đề tranh chấp trên biển. Đại sứ Campuchia vào hôm nay, theo AFP, vẫn hoàn toàn im hơi lặng tiếng.
Philippines mời thầu thăm dò dầu khí ở hai khu vực tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông. Thứ trưởng Năng lượng Philippines, ông Jose Leyuk, vừa cho biết là hôm nay, chính phủ nước này sẽ mời thăm dò và khai thác dầu khí ở ba lô nằm ở ngoài khơi đảo Palawan. Trong ba khu vực mà Manila mời thăm dò dầu khí, có hai khu vực đang tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông, vùng mà Bắc Kinh khẳng định chủ quyền gần như toàn bộ. Nhưng Thứ trưởng Năng lượng Jose Leyuk khẳng định là tất cả ba lô nói trên đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Trong số 40 công ty hội đủ tiêu chuẩn chính thức để có thể tham gia đấu thầu, có 4 công ty ngoại quốc, Lido Petroleum của Ý, Repsol của Tây Ban Nha, GDF Suez của Pháp và Eni của Ý. Việc Philippines gọi thầu thăm dò dầu khí diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc sau vụ đối đầu giữa tàu của hai nước tại khu vực bãi cạn Scarborough, Hoàng Nham vào tháng 4 vừa qua. Thứ trưởng Năng lượng Philippines hôm nay đã bác bỏ điều cho rằng căng thẳng với Trung Quốc ở khu vực này sẽ khiến các công ty dầu khí ngoại quốc ngại tham gia đấu thầu thăm dò với Philippines. Vào năm ngoái, Manila đã từng tố cáo tàu Trung Quốc quấy nhiễu một tàu thăm dò dầu khí của Philippines ở khu vực Red Bank, nơi được xem là có nguồn dầu khí rất dồi dào.
Chính quyền Miến Điện bác bỏ cáo buộc an ninh nước này đàn áp người Hồi giáo. Ngày hôm qua 30 tháng 7, theo AFP, trong cuộc họp báo có sự tham gia của báo cáo viên nhân quyền Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Miến Điện đã tuyên bố bác bỏ các cáo buộc về việc lực lượng an ninh có các hành động vi phạm nhân quyền trong các bạo động sắc tộc tôn giáo tại miền Tây Miến Điện cách đây 2 tháng. Ngoại trưởng Miến Điện Unna Moung Elwin bảo đảm rằng chính quyền nước này đã nỗ lực kiềm chế tối đa để chấm dứt bạo lực tại bang Rakhine. Ông Unna Maung Elwin nói, Miến Điện, xin trích, bác bỏ hoàn toàn các ý đồ của một số nhóm muốn chính trị hóa và quốc tế hóa tình trạng xung đột vừa qua thành một vấn đề tôn giáo. Hết lời dẫn. Xin nhắc lại là vào tuần trước, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Navi Pillay thông báo đã nhận được các thông tin cho thấy các lực lượng an ninh Miến Điện có dính líu đến các xung đột giữa người theo đạo Phật với cộng đồng Hồi giáo, đặc biệt là cộng đồng sắc tộc thiểu số Rohingya. Mới đây, Amnesty International cũng nhắc đến một số thông tin đáng tin cậy về các bạo lực đối với người Rohingya từ phía sắc tộc thiểu số Rakhine theo đạo Phật và các lực lượng an ninh Miến Điện. Theo các con số chính thức, ít nhất 77 người đã thiệt mạng trong các xung đột. Trong số 60.000 người phải đi lánh nạn vì bạo động, có đến 53.000 người Hồi giáo. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc sẽ tới bang Rakhine vào ngày mai để tìm hiểu về tình hình tại chỗ. Một lãnh đạo đối lập Nga bị truy tố vì tội lạm dụng lòng tin và bị quản chế tại gia. Ngày hôm nay, theo AFP, ông Alexei Navalny, một trong các lãnh đạo cương quyết nhất của phong trào chống Tổng thống Putin, đã bị truy tố vì tội lạm dụng lòng tin, tội biển thủ và bị quản thúc tại gia. Ngay sau khi quyết định truy tố được công bố, lãnh đạo đối lập khẳng định sẽ tiếp tục con đường đã chọn. Theo người phát ngôn của bộ phận phụ trách điều tra, được hãng thông tấn Interfax trích lại, cơ quan điều tra đã nhận được kết luận thẩm định kinh tế cho thấy bị cáo tham gia vào một số hoạt động biển thủ. Với các tội danh kể trên, ông Alexei Navalny có thể bị phạt tới 10 năm tù. Rời khỏi trụ sở của cơ quan điều tra, ông Alexei Navalny cho biết các cáo buộc kể trên dựa trên những điều bịa đặt. Lãnh đạo đối lập bị truy tố trong một vụ việc xảy ra vào năm 2009 liên quan đến một doanh nghiệp sản xuất gỗ. Năm ngoái 2010, cơ quan công tố khu vực đã đình chỉ vụ này. Tuy nhiên sau đó, dưới áp lực của lãnh đạo cơ quan điều tra Nga, vụ án lại được mở lại. Luật sư Alexei Navalny đặc biệt nổi tiếng nhờ trang blog và một trang mạng rất đông người truy cập. Ông được biết đến như là một người đấu tranh chống tham nhũng quyết liệt. Ông đã từng tố cáo nhiều vụ gian lận lớn tại một số doanh nghiệp chủ chốt của nhà nước như ngân hàng VTB hay tập đoàn đường ống dầu Transneft. Ông Alexei Navalny đã trở thành một trong các lãnh đạo của phong trào phản kháng rầm rộ chống Putin vào tháng 12 năm ngoái 2011 sau các cuộc bầu cử nghị viện, bị đối lập lên án là có nhiều gian lận.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là sách trắng quốc phòng Nhật Bản cảnh báo về trọng lượng của giới quân sự trong chính quyền Trung Quốc.
Trong bản báo cáo quốc phòng thường niên của mình công bố vào hôm nay, chính quyền Nhật Bản một lần nữa đã nêu bật mối quan ngại của mình về các hoạt động không ngừng gia tăng của Hải quân Trung Quốc, cộng thêm với tình trạng thiếu rõ ràng về việc ai quyết định chính sách quân sự của Trung Quốc. Các hoạt động này, theo Tokyo, đang tạo ra các đe dọa về an ninh cho khu vực. Sách trắng quốc phòng của Nhật Bản ghi nhận là trong thời gian gần đây, các tướng lĩnh quân đội Trung Quốc càng lúc càng lên tiếng nhiều hơn về đường lối ngoại giao. Đối với Tokyo, đó là một chuyển biến đáng quan ngại trong quan hệ giữa giới lãnh đạo chính trị, tức là Đảng Cộng sản Trung Quốc, với giới lãnh đạo quân đội của nước này. Theo bản báo cáo, mức độ ảnh hưởng của giới quân sự trên chính sách đối ngoại của Trung Quốc đang thay đổi. Trong một cuộc họp báo vào hôm nay, giới chức quốc phòng Nhật Bản đã nhắc đến các sự kiện như nhiều sĩ quan quân đội cao cấp của Trung Quốc đã lớn tiếng hơn trước, công khai bình luận về các cuộc tập trận quân sự của Mỹ ở các vùng biển trong khu vực chẳng hạn. Tuy nhiên, báo cáo của Nhật Bản cũng ghi nhận một mâu thuẫn trong nội tình Trung Quốc hiện nay. Vào lúc các tướng lĩnh quân đội ngày càng lên tiếng mạnh mẽ hơn, thì số cán bộ quân đội trong các cơ quan mang tính chất quyết định chính sách lại giảm bớt. Điều này, theo Tokyo, có thể là dấu hiệu cho thấy là trong thực tế, ảnh hưởng của quân đội trên chính trường Trung Quốc chỉ hạn chế mà thôi. Vấn đề đặt ra là các hoạt động hải quân của Trung Quốc càng lúc càng gia tăng trong vùng. Vào lúc Bắc Kinh có tranh chấp biển đảo với hầu hết các láng giềng, với Nhật Bản ở vùng Senkaku điếu ngư trên biển Hoa Đông, cũng như với Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan ở vùng Biển Đông. Quyển sách trắng một lần nữa đã nêu bật tính chất quyết đoán của các phản ứng của Trung Quốc liên quan đến tranh chấp chủ quyền với các láng giềng. Theo Tokyo, các động thái quân sự của Trung Quốc cùng tình trạng thiếu minh bạch trong nước này trên các vấn đề quân sự và an ninh là điều đáng quan ngại, đặc biệt trong bối cảnh chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc đã tăng gấp 30 lần trong hơn hai thập kỷ qua. Vào lúc các hoạt động quân sự của Trung Quốc trên vùng biển trong khu vực trở nên thường xuyên hơn. Vấn đề là hiện nay không rõ giới quân sự Trung Quốc có sức mạnh thế nào trong tiến trình đưa ra quyết định so với đội ngũ lãnh đạo dân sự. Đối với ông Toshinori Tanaka, giám đốc văn phòng phân tích chiến lược và tình báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tình hình không rõ ràng tại Trung Quốc đáng lo ngại vì rất khó mà dự đoán được các ý định và mục tiêu đằng sau các hành động quân sự của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto cũng xác nhận, xin trích, có một mức độ quan ngại nhất định không chỉ ở Nhật Bản mà ở toàn bộ khu vực Đông Á trước hướng đi mà Trung Quốc sẽ theo đuổi. Từ ngữ trong nguyên văn.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với chủ đề Đức bị đe dọa hạ điểm tín nhiệm. RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Âu Dương Thệ. Và cuối cùng là mục cuộc sống muôn màu do Tuấn Thảo phụ trách với đề tài DSK hiệu nước ngọt kích dục của Pháp. Nhưng ngay bây giờ là phần tường trình của thông tín viên Hoàng Dung từ Moscow về chủ đề Hợp tác năng lượng Nga-Việt được đẩy mạnh nhân dịp Chủ tịch nước Việt Nam thăm Nga.
Thân chào Hoàng Dung, Chủ tịch nước Việt Nam đã kết thúc chuyến công du nước Nga. Nhìn từ Moscow thì chị thấy kết quả chuyến công du của Chủ tịch nước Việt Nam như thế nào ạ?
Dạ vâng. Có lẽ về phía Việt Nam nhìn nhận cái chuyến viếng thăm này thì họ đánh giá là nó có một cái kết quả rất là tốt về mọi cái phương diện. Và từ phía của Nga có lẽ là họ cũng vui mừng và cho rằng cái cuộc gặp gỡ này đã mang lại nhiều cái tiến triển tốt cho cái quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới. Về mặt kinh tế thì Nga đã chấp thuận cho Việt Nam vay 10 tỷ đô la với một cái lãi suất tương đối thấp là 3% một năm. Nhưng mà phần lớn cái số tiền này là để dùng cho cái đề án xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên tại Việt Nam mang tên là nhà máy điện Ninh Thuận số 1. Và chính là vì cái đề án này cho nên là Nga đã phải chấp thuận cho Việt Nam vay một cái số tiền lớn như thế. Bằng cái số tiền mà ngày xưa trong suốt mấy chục năm đánh Mỹ, Việt Nam đã vay của Nga cho đến đầu những cái thập kỷ 90 vừa qua. Ngoài cái vấn đề vay được tiền thì hai bên đã những cái phương cách mà để trong một thời gian tới đây có thể tăng được cái trao đổi ngoại thương giữa hai nước. Theo như là cái con số thống kê thì trong năm 2011, trao đổi ngoại thương giữa Nga và Việt Nam là hơn 3 tỷ đô la và đã tăng được hơn 25% so với năm 2010. Và người ta đưa ra mục tiêu là trong 3 năm tới sẽ đưa cái kim ngạch xuất khẩu giữa hai nước là lên tới con số 5 tỷ đô la cho một năm và tiến tới là sẽ đạt được cái doanh số là 9 tỷ đô la. Và để mà có thể đạt được một cái con số lớn như vậy thì hai bên đã đi đến một cái thỏa thuận là sẽ đàm phán để Việt Nam có thể tham dự vào cái liên minh thuế quan của Nga, Kazakhstan và Belarus hiện nay.
Dạ, thưa chị, trong quan hệ Việt-Nga đó, thì nó có một cái lĩnh vực nổi bật. Đó là lĩnh vực hợp tác dầu khí. Như vậy đó, hợp tác dầu khí Nga-Việt phát triển ra sao? Và trong cái chuyến đi vừa rồi đó thì có cái dấu hiệu gì hay không?
Vấn đề hợp tác về dầu và khí, về hay nói một cách chung hơn, đó là hợp tác về năng lượng giữa Nga và Việt Nam, đó là cái lĩnh vực hợp tác khăng khít mang lại cái lợi nhuận lớn nhất cho hai bên và cũng là cái lĩnh vực có một cái sự trao đổi ngoại thương lớn nhất giữa hai nước. Thì cái đề án chung của Việt Nam và Nga, đề án khai thác dầu khí tại Biển Đông của Việt Nam với cái công ty liên doanh Vietso Petro trong suốt 30 năm qua thì đã mang lại một cái lợi nhuận rất là lớn cho cả hai bên. Và với cái kinh nghiệm của sự hoạt động của Gazprom thì hai bên đã thành lập thêm một cái công ty để cùng nhau khai thác tại Nga và khai thác ở một nước thứ ba. Ngoài cái tập đoàn Gazprom ra, cho đến nay Việt Nam và Nga đã đang tiến hành đàm phán để ký cái hợp đồng hợp tác thêm với một số cái công ty khai thác dầu của Nga nữa, như là cái công ty Lukoil và TNK BP. Hai công ty này cũng đang có những cái đề án đầu tư cho cái việc khai thác thiên thềm lục địa của Việt Nam. Và như vậy có thể nói là cái lĩnh vực dầu khí và năng lượng giữa Nga và Việt Nam đang được phát triển rất là tốt, và chắc chắn là cả hai bên sẽ không có ý định giảm bớt cái sự hợp tác của mình trong cái lĩnh vực này.
Dạ, thưa chị, liên quan tới lĩnh vực hợp tác dầu khí Nga-Việt, thì trong thời gian qua đã có việc là Trung Quốc đã phân lô cái vùng thềm lục địa của Việt Nam, rồi mời gọi thầu quốc tế vào mà thăm dò khai thác 9 cái lô dầu khí đó. Thì trong số những cái lô mà dầu khí đã bị phía Trung Quốc phân lô ra mà để mời thầu quốc tế đó, thì có trồng lấp với một vùng mà phía Việt Nam và Gazprom của Nga đã hợp tác khai thác. Như vậy câu hỏi đặt ra đó là Gazprom có quyết định tiếp tục thúc đẩy cái việc thăm dò và khai thác cái khu vực mà bị Trung Quốc tranh chấp đó hay không?
Vâng, cái việc mà để Gazprom có quyết định khai thác phần thềm lục địa có tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc không, nó phụ thuộc vào vấn đề là Việt Nam có thể đảm bảo được an toàn cho cái việc khai thác ở đó không. Chính vì thế cho nên nó rất là phụ thuộc vào cái sự trang bị vũ khí cũng như là cái khả năng đảm bảo an ninh của phần quân đội Việt Nam cho cái phần thềm lục địa này. Và đó chính là cái nguyên nhân vì sao mà hiện nay Việt Nam đang phải hiện đại hóa cái quân đội của mình rất là nhanh, và Nga đã góp phần trong cái việc hiện đại hóa cho cái quân đội của Việt Nam. Việc đầu tiên đó chính là để đảm bảo cho Việt Nam có khả năng, có đủ sức để đảm bảo an ninh cho cái việc giữ cái tiềm năng cũng như cái khả năng khai thác những cái vùng thềm lục địa này. Nếu mà Việt Nam có khả năng đảm bảo cái vấn đề an ninh cho cái việc đầu tư và khai thác thì Gazprom cũng sẽ tiếp tục đầu tư và khai thác như từ trước đến nay họ đã làm và đang làm.
Thưa chị, như vậy đã nhân cái chuyến công du của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang qua Nga lần này đó, thì cái lĩnh vực hợp tác quốc phòng và vũ khí đó có được đề cập tới hay không? Và có những cái thông tin gì được tiết lộ về hợp tác đó không ạ?
Dạ vâng, trong cái bài phỏng vấn của ông Trương Tấn San cho hãng tin Itartas của Nga thì ông có cho biết rằng bên cái lĩnh vực thứ hai mà Việt Nam và Nga hết sức quan tâm và đầu tư khai thác đó là cái vấn đề hợp tác trong lĩnh vực vũ khí và quốc phòng giữa hai bên. Những cái đơn hàng giữa Nga và Việt Nam thì trong những cái năm cuối này đang phát triển rất là tốt, và hiện nay Việt Nam đang là một trong những cái khách hàng mua vũ khí rất là lớn của Nga. Không chỉ hợp tác trong cái lĩnh vực buôn bán vũ khí, trong cái chuyến đi này giữa hai nước đã đặt thêm một cái nền móng cho cái sự hợp tác chặt chẽ hơn của mình, đó là Việt Nam đã đồng ý cho Nga thuê căn cứ quân sự Cam Ranh, nhưng mà không phải như một cái căn cứ quân sự mà là giống như là một cái trung tâm bảo dưỡng kỹ thuật cho các cái tàu của mình. Và đây cũng là một cái điều rất là quan trọng, bởi vì lúc trước thì đô đốc hải quân của Nga cũng đã tuyên bố rằng là hiện nay thì Nga chỉ mới có một cái căn cứ quân sự tại nước ngoài là tại Syria, nhưng mà như vậy là hơi ít, cho nên họ mong muốn là sẽ đàm phán để đặt lại thêm những cái trung tâm bảo dưỡng ở một số cái địa điểm chiến lược như là tại Cuba, Việt Nam. Và chính vì thế cho nên họ đã có những cái đề nghị đối với phía Việt Nam từ trước, nhưng mà nó chưa có những cái câu trả lời chính thức. Thì trong cái chuyến viếng thăm này thì ông Trương Tấn Sang đã khẳng định là phía Việt Nam không phản đối trong cái việc cho Nga sử dụng cái căn cứ Cam Ranh như một cái trung tâm để bảo dưỡng kỹ thuật cho các tàu của mình. Còn cái căn cứ Cam Ranh về mặt lãnh thổ và cũng như về mặt sử dụng thì nó là một cái cảng của Việt Nam, và Việt Nam thì không có ý định là cho bất cứ một cái quốc gia nước ngoài nào thuê sử dụng toàn diện như trước đây nữa.
Xin thành thật cảm ơn thông tin viên Hoàng Dung từ Moscow. Thank you.
Happy Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Tổ chức phóng viên không biên giới lên án chính quyền Việt Nam về vụ tự thiêu của mẹ blogger Tạ Phong Tần.
Báo cáo thường niên của Mỹ về tự do tôn giáo vẫn duy trì Việt Nam ngoài danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm.
Philippines, đoàn đại sứ Campuchia tại Manila giải thích lời lẽ khiếm nhã đối với Philippines và Việt Nam.
Một lãnh đạo đối lập Nga bị truy tố vì tội lạm dụng lòng tin và bị quản chế tại gia.
Mỗi ngày một sự kiện, sách trắng quốc phòng Nhật Bản cảnh báo về trọng lượng của giới quân sự trong chính quyền Trung Quốc.
Thông tín viên Hoàng Dung từ Moscow tổng kết về đề tài hợp tác năng lượng Nga-Việt được đẩy mạnh nhân dịp Chủ tịch nước Việt Nam thăm Nga. Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Chiến sự Syria và Thế vận hội London, hai sự kiện mà báo giới Pháp chú ý trong các hàng tít lớn trang đầu hôm nay. Về Thế vận hội, dĩ nhiên là tựa đều xoay quanh các huy chương vàng mà Pháp giành được về môn bơi lội. Le Monde trở lại với huy chương môn bơi tiếp sức nam, nói đến thắng lợi lịch sử. Tờ báo La Croix trên bức ảnh nữ vận động viên Camille Mifa đang mời chạy một hàng tượng ngắn gọn, hãnh diện, Made in France. Tờ báo không quên nhắc trong hàng chú thích, thắng lợi của các vận động viên bơi lội Pháp là thành công của công trình rèn luyện mà những nhà huấn luyện tài ba đã thực hiện từ mấy năm qua. Báo Le Figaro chú trọng đến kỳ tích của Yannick Agnel đã đè bẹp các đối thủ. Tờ báo cũng đăng trả lời của độc giả về câu hỏi là có quan tâm đến Thế vận hội hay không, thì gần một nửa, 49,9% đã trả lời là không. Ở trang trong, tờ Le Figaro cũng như các đồng nghiệp càng hãnh diện với thành tích đạt được trong Thế vận lần này của môn bơi lội Pháp, nhất là của Agnel cho đến hôm qua. Các báo cũng lần lên các huy chương vàng Thế vận trước đây. Huy chương đầu tiên là Jean Watteau cự ly 400m vào năm 1952, rồi phải đợi đến ba thế vận cuối cùng, Athens 2004 với Lord Manudu cũng ở cự ly 400m, đến Alain Bernard cự ly 100m tự do ở Thế vận Bắc Kinh 2008, và lần này ở London. Thành công, các vận động viên Pháp ở London cũng là thành công và công lao của Fabrice Pellerin, đã huấn luyện từ năm 2000 một nhóm con nít ở Nice và đi theo chúng cho đến giờ. Một huấn luyện viên tài ba nhưng cũng rất cứng rắn và độc đoán như ông công nhận với báo Le Figaro. Với tôi thì không có tranh cãi gì cả, hoặc là tập luyện với tôi hoặc là không, thế thôi. Nếu chọn tập với tôi thì câm miệng, không thương lượng gì hết. Nhưng đây không phải là đơn thuần tuân lệnh, mà là một sự tin tưởng lẫn nhau, một cuộc hợp tác mà mỗi người mang lại tài năng của mình. Đối với ông Pellerin, ông không thể làm như vận động viên của ông dưới nước, nhưng ông là người thầy của họ, không phải là một người bạn. Le Figaro nhận thấy, quả là trường phái cũ. Nhưng học trò của ông là Mifa Agnel, xem qua cũng rất giống thầy.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn về châu Á và trên bình diện xã hội, báo Le Figaro chú ý đến sự kiện phải chăng phụ nữ Hồng Kông đã cướp ngôi vị sống thọ của người Nhật Bản.
Le Figaro dựa trên các số liệu vừa công bố, khẳng định trong hàng tựa trang khoa học, phụ nữ Hồng Kông có tuổi thọ dài nhất. Tờ báo nhìn thấy là lần đầu tiên từ 1/4 thế kỷ này, phụ nữ Nhật đã không còn nắm kỷ lục về tuổi thọ. Trích dẫn thông báo của Bộ Y tế Nhật, thì tờ báo cho là một trong những yếu tố là hậu quả sóng thần động đất năm ngoái làm 20.000 người chết. Giờ đây thì phụ nữ Hồng Kông là những người có tuổi thọ dài nhất thế giới. Tuổi thọ trung bình phụ nữ Nhật năm ngoái là 85,9 tuổi, trong khi vào năm 2010 thì tuổi thọ này là 86,3. Phụ nữ Hồng Kông như thế đã qua mặt với tuổi thọ trung bình 86,5. Le Figaro nhân dịp này cũng so sánh với những nước khác. Ở châu Âu thì Tây Ban Nha bám sát theo Nhật. Tuổi thọ trung bình phụ nữ tại quốc gia Nam Âu này là 85,3, kế đến là Pháp 84,8 và Thụy Sĩ đây là bộ năm đứng đầu thế giới. Về phía nam giới thì Hồng Kông cũng dẫn đầu, tuổi thọ trung bình nam giới ở đây là 80,5, kế đến là Thụy Sĩ, rồi Israel, Iceland, Thụy Điển. Nhật thì thuộc hạng với tuổi thọ đàn ông tại đây là 79,44. Nhìn số liệu lịch sử giao hồ trích dẫn, thì đàn ông Pháp cũng không bằng phụ nữ với tuổi thọ trung bình là 78,2. Nhưng tờ báo cũng tự hào cho là Pháp nằm trong nhóm đi đầu bỏ xa Anh Quốc và Hoa Kỳ. Theo tờ báo, tuổi thọ đặc biệt cao của người Nhật đã trở thành chủ đề của rất nhiều cuộc nghiên cứu, hầu tìm hiểu nguyên nhân, những gì trong cách sống của người Nhật đã bảo vệ sức khỏe của họ như thế. Sống lâu và năng động. Đối với Lucy Gaho, trong suốt 25 năm, Nhật đứng đầu bảng về tuổi thọ không phải là điều ngẫu nhiên, cũng không phải là họ có gen đặc biệt. Một bằng chứng là khi họ sang sống ở Mỹ, thì tuổi thọ của họ bằng người Mỹ. Cho nên, các nhà nghiên cứu nêu bật cách sống của người Nhật, và trong đó trước tiên là chế độ ăn uống. Nhìn chung, chế độ ăn uống của người Nhật Bản rất cân đối, ít đường, ít mỡ. Calori của phần ăn lại thấp. Người Nhật ăn cá rất nhiều, lại ít uống rượu và lại uống nhiều trà xanh. Riêng về Hồng Kông, thì tờ báo cho là số liệu tuổi thọ người Hồng Kông gây ngạc nhiên đối với những ai đã từng đến đây, vì đây là một trong những vùng ô nhiễm nhất thế giới. Nhưng theo Le Figaro, có lẽ sự kết hợp giữa một mức sống cao kiểu phương Tây, việc được chữa trị, bảo vệ sức khỏe tốt với cách ăn uống truyền thống của người Trung Hoa, có lẽ là những nguyên nhân giải thích thành quả này ở Hồng Kông.
Trở lại với nước Pháp, vào thời điểm hơn giữa hè, báo giới nước du lịch lớn của châu Âu tỏ vẻ không mấy phấn khởi. Le Monde nhìn thấy một mùa hè ảm đạm đối với ngành du lịch Pháp. Khách sạn, nhà trọ vắng khách hẳn đi.
Nguyên nhân theo Le Monde là khủng hoảng tài chính kết hợp với thời tiết xấu. Đối với người Pháp, rõ ràng là họ không có đầu óc nghĩ đến việc đi nghỉ hè, họ không muốn hoặc không thể dành thời giờ, tiền bạc đi du ngoạn hè. Theo một cuộc thăm dò thực hiện vào tháng 6, thì chỉ 53% nghĩ tới việc đi nghỉ hè, phần đông thì quanh quẩn ở Pháp với một ngân sách eo hẹp khoảng 1.200 euro cho 4 người, và họ không đi chơi lâu. Như thế là qua rồi thời gian đi nghỉ, đi chơi cả tháng như trước đây. Còn khách nước ngoài, từ các nước láng giềng của Pháp, Hà Lan, Đức, Anh cũng ít đi nhiều. Hơn nữa, du khách cũng không tiêu xài nhiều, ăn bánh mì sandwich hơn là đến nhà hàng. Với tổ chức du lịch, thang là chưa bao giờ họ gặp phải một mùa hè tệ hại như năm nay, và hậu quả là với lỗ lã chồng chất, họ phải sa thải nhân viên. L'Humanité thì tỏ vẻ bất bình trước tình hình người Pháp không còn khả năng đi nghỉ hè. Tờ báo nói đến quyền được nghỉ hè và đánh giá sự kiện số người Pháp đi nghỉ hè giảm sụt là một sự kiện mới mẻ. Ở trang trong thì tờ báo chạy tựa gay gắt, đi nghỉ hè bình thường đang trở thành điều xa xỉ. Và năm nay nữa, hơn 1/3 người Pháp lại không đi đâu hết. Tờ báo cũng nhìn thấy số người đi nghỉ được ngày càng giảm tuột. Vào năm 2009, 78% người Pháp đã đi nghỉ. Năm 2010 thì còn 73%, đến năm 2011 thì chỉ còn 69%, và cái hố bất bình đẳng ngày càng sâu rộng hơn. Năm nay thì 48% cho biết là cắt giảm rất nhiều tiền dành đi nghỉ hè. Gần một nửa người Pháp sẽ đi với 500 euro trong túi, 6% với hơn 1.500 euro. Cho nên, nhìn thành phần đi chơi thì 71% là người có thu nhập khả dĩ. Cũng trên hồ sơ du lịch thì tờ báo Le Figaro nhìn thấy là Thế vận hội tổ chức tại Anh nhưng cũng có lợi cho Pháp. Ngược lại với những nơi khác thì các thành phố ở ven biển Manche đối diện với Anh Quốc, khách sạn ở đây có được một tháng bảy rất là tốt. Lý do là nhiều vận động viên tham gia Thế vận đã đến hoàn tất việc chuẩn bị ở một nơi không mấy xa London trước khi đến làng Thế vận của họ. Dĩ nhiên theo tờ báo, đó là nhờ lãnh đạo địa phương để biết khai thác lợi thế địa lý của họ, tạo điều kiện chiêu dụ. Thành phố Dunkirk chẳng hạn đã chuẩn bị đúng tiêu chuẩn Olympic, nào là hồ bơi, sân điền kinh, phòng đấu quyền Anh. để thu hút vận động viên quốc tế, và họ đã thành công. Các đoàn Ý, New Zealand, Brazil hay Senegal chẳng hạn đã đến sử dụng các cơ sở thể thao này, và theo lãnh đạo thành phố, họ đã thu hút không dưới 150 đội tuyển quốc gia. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí Kinh tế với chủ đề Đức bị đe dọa hạ điểm tín nhiệm. RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Âu Dương Thệ.
Tạp chí Kinh tế.
Lo ngại khủng hoảng trong Eurozone kéo dài tác động đến nền kinh tế hàng đầu của khu vực là Đức ngày càng lớn, cơ quan thẩm định tài chính Mỹ Moody's đe dọa hạ điểm tín nhiệm của Đức và của nhiều ngân hàng tại quốc gia này. Vì sao cột trụ kinh tế của châu Âu là Đức lại bị đe dọa mất điểm an toàn nhất là ba chữ A hoa, đâu là những hậu quả về kinh tế và chính trị đối với Berlin? Tuần trước, cơ quan thẩm định tài chính của Hoa Kỳ là Moody's cho biết vào mùa thu này sẽ xét lại mức điểm tín nhiệm cao nhất mà nước Đức hiện đang có và đe dọa hạ điểm an toàn của 17 ngân hàng ở bên kia bờ sông Rhin. Lý do đưa ra là khả năng Hy Lạp phải rút lui khỏi khối euro ngày càng rõ nét và Moody's lo ngại trước những tác động tiêu cực có thể xảy tới một khi khu vực đồng tiền chung châu Âu tan vỡ. Riêng đối với bản thân nước Đức, nền kinh tế số một của khối euro và của Liên hiệp châu Âu, thì không một ai hoài nghi về những nền tảng vững chắc nhất của châu Âu này. Tuy vậy, kịch bản Hy Lạp từ bỏ đồng euro sẽ kéo theo rất nhiều những hậu quả tai hại và tốn kém đối với 16 nước thành viên eurozone còn lại. Lý do thứ nhất, Đức cũng như là Pháp hiện tại là một trong những nhà tài trợ hàng đầu của Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu, FESF. Nếu mà khối euro bị tan vỡ thì những nước yếu kém nhất trong khu vực sẽ lập tức bị lôi vào vòng xoáy, và khi đó thì Quỹ FESF cần phải được tăng cường khả năng can thiệp, cụ thể là nước Đức sẽ phải đóng góp nhiều hơn nữa. Yếu tố thứ nhì gây lo ngại chính là gánh nặng nợ nần của các nước như Hy Lạp, Tây Ban Nha đang đè nặng lên ngành ngân hàng của Đức. Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất toàn quốc, vừa thông báo về các hoạt động tài chính trong quý 2 năm nay. Tiền lãi thu vào trong 3 tháng vừa qua lên đến 661 triệu euro, tức là chỉ bằng một phân nửa so với cùng thời kỳ năm ngoái, và khoản lãi kể trên cũng thấp hơn so với mức 700 triệu như chờ đợi của ban lãnh đạo ngân hàng Deutsche Bank. Nguyên nhân chính khiến tiền lãi của tập đoàn ngân hàng này giảm đi 50% so với quý 2 năm 2011 là khủng hoảng của nợ công châu Âu, và theo tin mới nhất vừa rơi xuống thì Deutsche Bank thông báo sẽ sa thải đến 1.900 nhân viên, trong đó có 1.500 chỗ làm sẽ bị giải thể tại các chi nhánh của ngân hàng. Và theo nghiên cứu của cơ quan tư vấn tài chính cũng như là đầu tư của Mỹ Carmel Asset Management, thì hiện nay các tập đoàn ngân hàng của Đức đang nắm giữ hơn 146 tỷ euro nợ công của riêng Tây Ban Nha. Số này cao hơn so với số nợ của Tây Ban Nha đang trong tay các tập đoàn ngân hàng của Pháp. Tổng nợ công của ba nước trong khối euro đang được châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cứu trợ, gồm có Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha, lên đến 100 tỷ euro. Trong khoản tiền đó thì gần 2/3 là do các tập đoàn ngân hàng của Đức nắm giữ. Vẫn theo thẩm định của Carmel Asset Management, trong trường hợp mà khối euro bị tan vỡ, thì ngành tài chính của Đức coi như là mất trắng đến 1.310 tỷ euro. Khoản tiền 1.310 tỷ kể trên là do Ngân hàng Trung ương của Đức Bundesbank đã cho vay qua trung gian của Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE, do đóng góp của chính quyền Berlin cho Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu. Do thiệt hại đối với các ngân hàng tư nhân của Đức, vì các ngân hàng này đã cấp tín dụng cho các nước ở vùng Địa Trung Hải vay mượn, và cũng như là do thiệt hại đối với khu vực sản xuất của nước Đức. Trở lại với việc cơ quan thẩm định tài chính Moody's dọa hạ điểm tín nhiệm của nước Đức, trả lời Ban Việt ngữ Đài RFI, tiến sĩ kinh tế Âu Dương Thệ từ Dortmund phân tích trong phần phỏng vấn sau đây. Trước hết, ông giải thích vì sao nước Đức của Thủ tướng Merkel lại có thể đánh mất ba chữ A.
Trong tuần vừa qua, tổ chức thẩm định tài chính Moody's của Mỹ đã ba lần lên tiếng cảnh báo về tình hình tài chính của Đức, ngày 23 tháng 7, Moody đã đưa ra nhận định bi quan về tài chính công ở Đức. Tuy nhiên, Moody vẫn giữ mức tin cậy cao nhất là 3A và cho biết mùa thu tới sẽ xét lại mức tin cậy tài chính của Đức. Hai ngày sau, Moody đã đưa tin là tình hình tài chính của nhiều tiểu bang Đức không sáng sủa và nhiều ngân hàng của Đức cũng không ổn định. Lý do chính khiến Moody đưa ra thẩm định xấu về tài chính của Đức như trên là vì Đức đang phải cáng đáng ngày càng lớn cuộc khủng hoảng đồng euro từ trên 2 năm qua.
Dạ, thưa, thực tế cho thấy là kinh tế của Đức thì không bị chao đảo, những cái cơ bản về kinh tế của Đức vẫn còn rất là vững chắc. Thế nhưng mà dường như là một trong những cái nguyên nhân chính phải chăng là do là các cái tập đoàn ngân hàng của Đức hiện nay họ đã ngập vào nợ của Hy Lạp cũng như là của Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha quá nhiều không ạ?
Đúng như bà nhận ra đây, hiện nay Đức đang đầu tàu kinh tế, trong khi nhiều nước trong khu vực đồng euro đang gặp khủng hoảng tài chính, thất nghiệp cao, tăng trưởng kinh tế âm và nợ nần chồng chất, thì tình hình kinh tế ở Đức vẫn rất ổn định. Nạn thất nghiệp tiếp tục giảm từ năm này sang năm khác, nợ công của chính phủ liên bang Đức càng giảm. Tuy mức tăng trưởng kinh tế không cao, nhưng vẫn là một trong số rất hiếm các nước trong EU giữ vững được. Vì thế, với tình hình kinh tế tài chính như vậy thì Đức vẫn là một cường quốc kinh tế ở Âu Châu và đứng thứ 3, thứ 4 trên thế giới. Nhưng từ 2 năm nay, đồng euro đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Trong tư cách là thành viên của khu vực euro, đồng thời là nước đông dân nhất, cũng như khả năng kinh tế khá nhất, nên Đức phải đóng góp phần chính trong việc bảo trợ cho một số nước Nam Âu Châu trong việc giải quyết khủng hoảng tài chính, đặc biệt hiện nay là Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Ý. Mức bảo trợ tài chính của Đức cho các nước này chiếm vào khoảng trên 1/4 tổng số khoản tài trợ của 77 nước trong khu vực đồng euro. Tôi xin đi vào chi tiết về việc đó, đó thì nếu tính bằng đồng euro đi thì số tiền Đức phải đứng ra bảo lãnh cho các nước này trong các quỹ bảo trợ đồng euro và Ngân hàng Trung ương Âu Châu ECB đó từ hơn 2 năm qua theo Bộ Tài chính Đức đã lên tới trên 310 tỷ euro. Nhưng nếu tính theo Viện Info Institute thì lên tới 771 tỷ euro. Con số này cao bằng hoặc là cao hơn 2 lần toàn bộ ngân sách quốc gia của Liên bang Đức năm 2012. Như vậy là cho thấy số tiền Đức đứng ra bảo lãnh để giải quyết khủng hoảng của đồng euro rất lớn. Mặc dù phần lớn khoản tiền trên Đức mới chỉ là đứng bảo lãnh chứ chưa phải là trả bằng tiền mặt. Nhưng giả thử trong trường hợp các nước này bị phá sản, không trả nợ được, thì khi đó Đức mất hầu như toàn bộ khoản tiền khổng lồ trên. Trong trường hợp này thì không chỉ là thiệt hại lớn cho chính phủ liên bang Đức mà còn nhiều tiểu bang Đức cũng bị thua thiệt vì phải đóng góp thêm cho liên bang. Nhưng cuối cùng người dân Đức phải chịu thiệt hại nhất vì các khoản tiền trên đều từ do thuế của người dân đóng góp cả.
Thưa, nhưng mà nhìn xa hơn đó thì khi mà các cái quốc gia trong khối euro đã lần lượt bị đình trệ về kinh tế và lâm vào khủng hoảng, thì bản thân cái nền kinh tế của nước Đức, cái nền công nghiệp của Đức cũng không thể bình an vô sự một cách lâu dài. Bởi lẽ như chúng ta đã biết là một phần lớn những cái sản xuất của Đức là để xuất khẩu, mà trong số đó thì chủ yếu là xuất khẩu sang các nước châu Âu.
Sự thịnh vượng kinh tế và tài chính của Đức như bà nói đó, trong thời gian qua là phần chính nhờ vào các sản phẩm của Đức tiêu thụ trong EU. Khoảng 60% hàng sản xuất xuất cảng của Đức là vào các nước EU. Nền kinh tế Đức đặt trọng tâm trong xuất cảng, nhất là trong EU. Cho nên nếu các nước EU gặp khủng hoảng như hiện nay thì tất nhiên không còn nhập khẩu được. Vì thế hàng Đức sẽ bị kẹt lại và cuối cùng Đức không thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng chung của đồng euro. Chính vì thế, sự liên đới mật thiết này nên Thủ tướng Đức Merkel đã nhiều lần xác nhận công khai đồng euro còn thì EU cũng còn, ngược lại đồng euro đổ thì EU cũng sụp theo.
Dạ vâng, thế nhưng mà thực sự Đức có phải lo ngại về cái đe dọa bị khó khăn kinh tế hay không? Và nếu mà như mất cái điểm tín nhiệm cao nhất là ba cái chữ A hoa đó, thì đâu là những cái hậu quả về kinh tế và chính trị đối với bản thân nước Đức ạ?
Thực ra thì xác nhận của Moody chỉ phản ánh tình nội bộ hiện nay của Đức hơn là thực sự kinh tế tài chính của Đức. Nếu theo dõi thì ta thấy là mức độ cuộc tranh cãi trong nội bộ Đức đồng thuận với mức độ khủng hoảng đồng euro. Hiện nay cuộc khủng hoảng của đồng euro rất căng thẳng, nên các tranh cãi trong nội bộ Đức cũng càng gay gắt, không chỉ giới hạn giữa các đảng cầm quyền và các đảng đối lập, mà còn giữa các chuyên viên kinh tế Đức, và hiện nay đang mở rộng thành cuộc đấu tranh giữa nhiều công dân Đức với chính phủ Đức xuyên qua các vụ kiện tập thể của hàng ngàn công dân, trong đó có rất nhiều nhân vật tên tuổi kiện chính phủ Liên bang Đức trong các thỏa thuận sử dụng ngân sách hàng trăm tỷ đồng euro do tiền thuế của dân mà theo họ đã vượt quá thẩm quyền mà hiến pháp Đức đã quy định. Chính vì thế vài tuần trước cả hàng ngàn công dân Đức đã nộp đơn khẩn tại tòa án hiến pháp Liên bang, cơ quan tư pháp cao nhất của Đức, để ngăn cản việc Đức phê chuẩn hiệp định Fiscal Pact mà Đức vừa ký với các nước trong khu vực euro để cải thiện cơ cấu ngân sách và tài chính chung. Tòa án hiến pháp Đức đã ra quyết định là việc này sẽ xử vào giữa tháng 9, như vậy là khiến cho tiến trình giải quyết khủng hoảng đồng euro gặp khó khăn trở lại nhiều hơn. Không những thế, hiến pháp Đức còn quy định là các quyết định tài chính quan trọng đều phải được đưa ra lưỡng viện quốc hội thảo luận và biểu quyết. Vì vậy, mọi quyết định của Thủ tướng Merkel bảo lãnh tài chính cho một nước thành viên trong khu vực đồng euro đều phải trình quốc hội Đức. Tiến trình chính trị rất dân chủ nhưng lại cũng rất phức tạp này, ngày càng gây khó khăn rất lớn cho chính phủ liên hiệp của bà Merkel. Nhiều dân biểu của chính phủ liên hiệp chống lại chính sách của bà, mà theo họ là quá nhượng bộ và đe dọa khả năng tài chính của Đức. Nên cuối cùng, bà Merkel đã phải tìm sự ủng hộ của hai chính đảng đối lập là Đảng Dân Chủ Xã Hội và Đảng Xanh mới chiếm được đa số trong quốc hội. Nhưng cách này sẽ làm mất uy tín lớn của bà Merkel và đe dọa tương lai chính trị của bà trong cuộc bầu cử quốc hội vào mùa thu năm 2013. Ngoài ra, bà Đảng Tự Do đứng trong chính phủ liên hiệp của bà Merkel đang gặp khủng hoảng trầm trọng, có thể mất toàn bộ ghế trong quốc hội bầu cử quốc hội liên bang vào năm tới. Cho nên để tranh thủ cử tri, nên chủ tịch đảng ông Rösler, đồng thời là bộ trưởng kinh tế liên bang, đã nhiều lần lên tiếng công khai chống lại quyết định của bà Merkel trong việc giải quyết khủng hoảng đồng euro.
Dạ thưa, tóm lại thì cái khả năng mà Đức có thể cứu trợ bất kỳ một cái thành viên nào trong khối euro gặp khó khăn đó nó cũng đang trở nên ràng buộc hơn. Nhưng mà rốt cuộc thì khủng hoảng của đồng euro đó sẽ có được giải quyết hay không? Và khả năng mà giải quyết khủng hoảng euro hiện nay đó, phải chăng là nó sẽ tùy thuộc vào các cái lãnh đạo hàng đầu trong khu vực mà như là Pháp và Đức, thưa ông?
Chúng tôi rất chia sẻ với quan điểm đó. Thì giới quan sát đưa ra nhận xét là hiện nay cuộc khủng hoảng đồng euro đã lên tới cao điểm. Trong mấy ngày gần đây, chính những thủ lãnh cao cấp nhất trong khu vực đồng euro đã chính thức xác nhận như vậy. Ngày 26 tháng 7, Thống đốc Ngân hàng Euro Mario Draghi tuyên bố là Ngân hàng Trung ương Âu Châu sẽ làm hết sức để giữ đồng euro. Các ngày sau, Thủ tướng Merkel, dù đang nghỉ hè, cũng đã có cuộc nói chuyện điện thoại riêng với Tổng thống Pháp Hollande và Thủ tướng Ý Monti, cũng đưa ra ý kiến tương tự như là ông Draghi, chủ tịch hội đồng euro. Thủ tướng Luxembourg ông Juncker cảnh báo về nguy cơ đồng euro có thể bị tan rã. Cuộc khủng hoảng của đồng euro không chỉ mang khía cạnh tài chính kinh tế, nhưng yếu tố chính trị cũng đóng vai trò rất quyết định. Trong đó, ý chí và sự thắng suất của 17 nước trong khu vực đồng euro và 27 nước trong EU là quan trọng nhất, đặc biệt là Pháp và Đức. Thông cáo chung rất ngắn của Thủ tướng Đức và Tổng thống Hollande ngày 27 tháng 7 vừa rồi đó, sau cuộc điện đàm của họ, cho thấy có thể hiểu hai cách tốt và xấu. Một mặt, hai nguyên thủ xác nhận sẽ làm hết sức mình để bảo vệ đồng euro, nhưng sẽ làm theo cách riêng và khả năng của mỗi nước. Cho tới nay chưa thấy Tổng thống Pháp mới Hollande và Thủ tướng Merkel đã vượt qua những trở ngại và khác biệt ban đầu để có cùng quyết tâm chung trong việc bảo vệ đồng euro và đưa EU tiến lên một bước hợp tác cao hơn. Đây mới là trở ngại chính.
Dạ vâng, thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin chân thành cảm ơn chuyên gia kinh tế Âu Dương Thệ đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay.
kết thúc chương trình tạp chí ngay sau đây là Cuộc sống muôn màu do Tuấn Thảo phụ trách.
Cuộc sống muôn màu. Mùa hè năm nay có một loại nước ngọt mới được tung ra thị trường Pháp. Sự kiện vào mùa nắng nóng, người ta đi chào hàng một thức giải khác, điều đó chẳng có gì đáng bàn. Vấn đề ở đây là loại nước ngọt này mang tên là DSK và còn được quảng cáo là có tác dụng kích thích tình dục. Nhắc tới chữ viết tắt DSK, hầu như mọi người đều nghĩ tới vụ kiện tụng liên quan đến ông Dominic Strauss-Kahn, cựu giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế. Nhân vật này hiện giờ sống một cách ẩn dật kín đáo, hầu như không để lộ một thông tin nào trên mặt báo chí, sau trận bão truyền thông cách đây hơn một năm, bắt nguồn từ vụ bê bối tình dục ở phòng khách sạn Sofitel tại Manhattan. Vào lúc mà mọi chuyện đang lắng dần xuống, thì hai doanh nhân trẻ tuổi người Pháp tên là Stéphane Brio và Patrice Guillard là chọn thời điểm này để lăng xê loại nước ngọt tên là Trinh Saffron Kiwi, viết tắt vẫn là DSK. Đúng như tên gọi của nó, DSK là một thức uống kết hợp mùi hương của trái kiwi với saffron, mà người Việt gọi nôm na là nghệ Tây, nhưng gia vị của saffron rất khác với bột nghệ. Loại soda này mang nhiều chất vitamin C, pha thêm với đường và caffeine, tức là không khác gì cho lắm so với các thức uống gọi là energy drink, giúp cho người dùng có thêm sức lực nếu họ muốn thức trắng, ngủ khuya. Điều đó có nghĩa là loại soda này nhắm vào giới trẻ, sống ở thành thị và thích đi chơi đêm. Nhưng lần này toàn bộ chiến dịch quảng cáo lại nhấn mạnh trên khả năng kích dục của loại nước ngọt. Gừng, quế và đinh hương từng được khai thác, cho nên hai doanh nhân Pháp mới chọn saffron, một mùi vị lạ miệng, một cái tên nghe lạ tai, và như vậy hấp dẫn, lôi cuốn hơn. Hương vị này thường được ngành ẩm thực dùng để nấu món mặn, chứ ít có chế biến món ngọt. Mà saffron lại cộng thêm với trái kiwi, thì không biết là thức uống này ngon dở cỡ nào. Theo hãng tin AFP, trước mắt, hai doanh nhân người Pháp đã chế biến 10.000 chai DSK đầu tiên để chào hàng tại các quán bar, hộp đêm, chủ yếu là ở thủ đô Paris và tại các thành phố duyên hải miền nam nước Pháp. Mục tiêu của hai doanh nhân người Pháp là biến DSK thành một sản phẩm thời thượng. Họ cho rằng cái tên Trinh Saffron Kiwi, tức là DSK, là một sự kết hợp ngẫu nhiên, và khi dùng chữ viết tắt, thì khách hàng lại càng dễ nhớ hơn khi phải gọi thức uống. Tuy nhiên, lời giải thích như trên của hai doanh nhân người Pháp lại chẳng thuyết phục được ai. Theo tờ báo kinh tế L'Expansion, vụ tai tiếng của ông DSK và hiệu nước ngọt cùng tên chẳng có liên hệ gì với nhau. Các nhà sản xuất nước ngọt đã muốn thực hiện một cú quảng cáo qua việc khai thác cách viết tắt giống nhau để lôi kéo sự chú ý của giới báo chí truyền thông. Khi các báo đài cũng như cư dân mạng đề cập đến nhiều hiệu nước ngọt DSK, thì coi như là các nhà sản xuất đã đạt mục tiêu, tiếp thị lan truyền mà không tốn một đồng xu. Hai doanh nhân người Pháp Stéphane Brio và Patrice Guillard đánh vào tính hiếu kỳ để thu hút người tiêu dùng. Ngoại trừ khi sống trên cung trăng hay trên sao hỏa, thì có thể nói là hầu hết những người Pháp đều biết đến chữ DSK, với tất cả những gì mà giới truyền thông đã loan tải về vụ tai tiếng này. Về luật thị trường, DSK không phải là một thương hiệu đăng ký tác quyền, nên không có gì cấm cản việc mở công ty hay kinh doanh sản phẩm cùng tên. Bằng chứng là chỉ riêng tại Pháp, hiện có hơn 20 doanh nghiệp mang tên DSK. Việc đặt tên DSK cho một thức uống được cho là có tác dụng kích dục, có thể được xem như là một ý tưởng khiêu khích, táo bạo, nhưng suy cho cùng, đó chỉ là một thủ thuật của ngành quảng cáo, dù rằng không thật tình phải đạo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Phần tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và phần điểm báo của Tuấn Thảo là tạp chí cổ nhạc của Lê Phước, nói về Viễn Châu, soạn giả ngoại hạng của sân khấu cải lương. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Thank you.